Ông Đinh Thiếu Hinh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư hôm 20 tháng 12 đã ký ban hành một chỉ thị về việc các cơ quan đảng, nhà nước đón Tết năm 2017. Báo chí Việt Nam cho hay chỉ thị của Ban Bí thư yêu cầu các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết, dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách. Chỉ thị cũng viết rằng chính quyền cần quan tâm chăm lo nhất đối với đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt ở miền Trung, hỗ trợ cho người bị thiệt hại do sự cố ô nhiễm môi trường biển. Trên mạng xã hội, nhiều người đã hoan nghênh động thái này của Ban Bí thư. Nhà hoạt động vì dân chủ Huỳnh Ngọc Chênh nhận định với VOA.
Năm này trong cái bối cảnh mà bị Formosa rồi thêm 2-3 cơn lũ dồn dập, thì trong cái bối cảnh đó thì có lẽ các ông ở Trung ương cũng nghĩ ra được cái chuyện đó là bắn pháo hoa là sắp sách. Và tôi nghĩ rằng cái này tác động từ cái mạng xã hội, từ những người hoạt động xã hội dân sự đến chủ trương của mấy ông là có. Mấy ông mà nghe cái tác động từ cái dư luận xã hội, từ mạng xã hội, mấy ông không cho bắn pháo hoa nữa thì cũng là cái thay đổi cũng rất lớn rồi. Nhưng mà thật ra những cái thay đổi của mấy ông là nhằm vào cái đối phó. Cái căn bản đó, cũng không nghĩ vì dân, không nghĩ vì tương lai đất nước, vì phồn thịnh của dân tộc, vì bao nhiêu cái cảnh đời đau khổ mà cần phải chăm sóc. Tôi không tin rằng mấy ông nghĩ sâu xa như vậy.
Chỉ thị của Ban Bí thư hôm 20 tháng 12 cũng cho biết các lãnh đạo đảng, nhà nước và các cơ quan cấp trung ương sẽ không tổ chức đi thăm chúc Tết địa phương, các địa phương không chúc Tết trung ương. Bên cạnh đó, chỉ thị nêu rõ nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức. Ban Bí thư giám sát việc thi hành chính sách hàng ngày của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành phần của ban gồm có Tổng Bí thư Đảng, một số ủy viên Bộ Chính trị và một số ủy viên khác.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 21 tháng 12 đã đến Bình Định và hứa cấp cho địa phương này 80 tỷ đồng cùng dưới 2.000 tấn gạo để cứu trợ lũ lụt. Truyền thông trong nước đưa tin, trong lúc ngân sách của tỉnh chỉ còn 2 tỷ đồng để đối phó với thiên tai, Hà Nội hứa sẽ hỗ trợ cho Bình Định 80 tỷ đồng để cứu trợ, nhưng trước đó đã phê duyệt một dự án xây tượng đài Hồ Chí Minh và thân phụ của ông có kinh phí lên đến 118 tỷ đồng. Nói chuyện với báo chí, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết trong tháng 11 và đầu tháng 12 đã xảy ra 5 đợt mưa lũ lớn trên địa bàn tỉnh, khiến 34 người chết, 5 người mất tích, 10 người bị thương. Về mặt thiệt hại vật chất, 551 căn nhà đã bị sập, 398 nhà tốc mái và 2.300 ha lúa đang trổ chín bị ngập và 17.300 ha lúa mới gieo bị ngập. Hòa thượng Thích Không Tánh, đại diện cho Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đã thực hiện hai đợt cứu trợ tại tỉnh Bình Định trong tháng này. Ông nói với VOA Việt ngữ như sau.
Ở Tư Phước đã chuẩn bị sẵn mà rồi không cứu trợ được. Sau đó thì mới đoàn mới quay lên để mà đi cứu trợ ở trên ở Phùng Mỹ, thì ở nơi đó thì cũng có cứu trợ được ba thôn mà bị ngập lụt lặn á. Trước đó thì cũng có định cứu trợ đó, nhưng mà vì cũng nước nó còn cao không cứu trợ được. Đến ngày hôm sau đó thì mới cứu trợ được có cái ba chỗ đó, ba thôn trên 1.000 phần quà. Sau đó thì chúng tôi cũng có lên An Nhơn, thì lên nó thì cũng chia sẻ được. Bên này chúng tôi mới đến được để mà chia sẻ, thăm hỏi được bà con.
Trước đó, ông Hồ Quốc Dũng đã ký một quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tượng đài Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành, tên thật của lãnh tụ Hồ Chí Minh, dưới kinh phí lên đến 118 tỷ đồng. Tượng đài này được coi là một công trình văn hóa mỹ thuật có chiều cao 10m8, làm bằng chất liệu đồng tấm ngoại nhập. Công trình còn bao gồm sân tượng đài, một hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng, thoát nước, chống sét, sẽ được xây dựng trên một khu đất rộng lớn tại quảng trường trung tâm trên đường Nguyễn Tất Thành ở Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Thời gian thực hiện dự án kéo dài 2 năm, từ năm 2016 đến 2018. Hòa thượng Thích Không Tánh bày tỏ bức xúc về mức kinh phí của tượng đài này trong bối cảnh người dân đang gặp nhiều khó khăn.
Phần chúng tôi thì thấy chỉ cảm thấy nó tổn phí mà tiền bạc hao tốn như vậy, trong khi cái dân tình thì đói khổ, đồng bào thì đất đai nhà cửa thì bị nhà nước cái chế độ này lấy cướp đoạt rồi giải tỏa để chiếm, để rằng hàng triệu người mất nhà mất đất như vậy, khổ khăn thiếu tiền rồi lên xuống rồi ô nhiễm môi trường, rồi thì bao nhiêu cái vấn đề thiệt hại cho đất nước, cho dân tộc, cho đồng bào thì họ vẫn đồng ý, mà trong khi lo những cái chuyện gì đó như vậy thì thật ra chúng tôi ở đây cũng buồn.
Cùng với ý kiến với Hòa Thượng Thích Không Tánh, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, một nhà hoạt động dân chủ hàng đầu ở Việt Nam, nhận định với VOA Việt ngữ.
Đó thì tôi cũng như nhiều anh em đã rất nhiều lần nói cái chuyện đối với con người mới là quan trọng, chứ không phải mấy cái tượng lại, không phải mấy cái xác chết. Cái đó là rõ ràng, dứt khoát. Thế thì cái phía nhà cầm quyền ấy, thì chỉ muốn cái để mà tuyên truyền thôi. Chúng tôi bắt bỏ hoàn toàn những cái mang tiền của dân đi để mà làm những cái chuyện không chính đáng. Trong khi chuyện cứu trợ, chuyện người dân bị lũ cuốn từ đầu năm đến giờ hơn 200 người, 230 mấy người.
Trong lúc ngân sách địa phương chỉ còn có 2 tỷ đồng để cứu trợ cư dân, hôm 19 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ra công văn xin Trung ương hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh 500 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ. Hà Nội chỉ hứa cấp 80 tỷ và 2.000 tấn gạo. Theo các nhà hoạt động trong nước, công tác cứu trợ cho người dân vùng lũ chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới, giữa lúc cả địa phương và Trung ương đều thiếu hụt ngân sách.
Bộ trưởng Công an Việt Nam nói động cơ không trong sáng và non yếu về nghiệp vụ là những điểm yếu của các cán bộ công an dẫn đến các vụ án oan sai. Tuy nhiên, một số luật sư cho rằng cơ chế tố tụng tư pháp thiên lệch về kết tội là nguyên nhân quan trọng. Theo báo chí Việt Nam, trong một cuộc họp báo hôm 21 tháng 12 nói về một số vụ oan sai trong thời gian qua, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ ra những nguyên nhân là cán bộ điều tra có động cơ không trong sáng, cũng như thiếu giác ngộ về luật pháp, non yếu về nghiệp vụ. Bộ trưởng Lâm nói thêm có một nguyên nhân khách quan khác là hiện nay một cán bộ điều tra phải giải quyết rất nhiều vụ án. Ông cho biết, trung bình một năm, mỗi cán bộ điều tra thụ lý 10 vụ án. Cá biệt có địa phương một điều tra viên phải điều tra 50 vụ án một năm. Bộ trưởng Công an nói số vụ án oan chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong hàng vạn vụ án đã được khám phá, song ông khẳng định lực lượng công an cũng không thể chấp nhận được việc để xảy ra oan sai đối với người vô tội, vì làm oan cho người dân tức là vi phạm luật pháp. Thời gian qua, báo chí đã đưa tin về một số vụ án oan gây chấn động dư luận, trong đó nổi bật là các ông Huỳnh Văn Nén, Nguyễn Thanh Trấn và Hàn Đức Long từng bị kết án tử hình vì tội giết người trong các vụ án riêng rẽ, rồi sau đó được minh oan nhờ các nỗ lực của gia đình và luật sư. Luật sư Ngô Ngọc Trai nói với VOA rằng lỗi của các điều tra viên chỉ là một phần nguyên nhân. Ông cho rằng nguyên nhân quan trọng là cơ chế tố tụng và pháp lý của Việt Nam có thành kiến với nghi phạm.
Nguyên nhân chính đó là cái mà quan điểm, lề lối làm việc của các cái cơ quan tư pháp. Người ta sử dụng những cái lời khai để kết tội. Các cái quy định pháp luật hiện tại nó cũng còn những cái bất cập. Mặc dù vụ án không hề có nhân chứng hay vật chứng kết tội, nhưng người ta vẫn kết tội được do sử dụng cái lời khai, và lời khai cũng được coi là chứng cứ để kết tội. Chế định tư pháp ấy mà chưa giúp bênh vực bảo vệ cho cái quyền của điều tra bị cáo, mà cái quy trình thủ tục tư pháp nó nặng về giúp cho cái việc như là kết tội.
Luật sư Trai cũng phân tích về những việc cần làm để tránh án oan sai.
Ví dụ như vấn đề về quyền im lặng chẳng hạn, đấy là một cái phòng tránh giúp cho tránh bức cung hình để giúp tránh oan sai. Hoặc là cái quy định về bây giờ phải ghi âm, ghi hình khi thực hiện cái việc hỏi cung. Nó là một cái chế định mới để mà giúp phòng tránh án oan sai, nhưng lâu nay chúng ta cũng chưa có làm. Hoặc là cái vai trò sư phải lớn hơn. Thế lâu nay vai trò luật sư yếu kém quá. Hành lang pháp lý nó có nhiều cái rào cản trở luật sư quá.
Trong khi đó, luật sư Phạm Công Út cho rằng một trong những biện pháp có thể giúp ngăn ngừa án oan sai là tách việc tạm giam tạm giữ và việc hỏi cung ra cho những cơ quan khác nhau quản lý thay vì để cho Bộ Công an quản lý cả hai. Ông Út cũng nêu ra một nguyên nhân sâu xa là công tác tuyển sinh đào tạo người cho ngành công an.
Cơ chế cần phải thay đổi cái khâu tuyển dụng, bởi những người hoạt động tư pháp là những người phải có tâm, có tài. Các ngành công an, viện xét, tòa án, đặc biệt là ngành công an, thì vấn đề lý lịch một người mà để vào ngành công an, đó là cái điều đầu tiên đặt ra, chứ người ta chưa nói tới cái tài hay cái tâm. Do đó là đã loại trừ đi những con người, ở đó là có thể là thực tài, có khả năng bẩm sinh về trong vấn đề hoạt động điều tra phá án. Chuyện đó đã hạn chế cái người tài đi vào cái ngành đó. Do đó, nếu mà thay đổi cơ chế này, thì nó thay đổi được cái hình ảnh làm án oan hay không?
Bộ trưởng Công an cho biết, trong năm 2016, Bộ của ông đã điều tra khám phá gần 43.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý trên 8.000 đối tượng, cao hơn so với năm 2015. Cùng với đó, có gần 17.000 vụ tội phạm kinh tế đã bị phát hiện xử lý. Về các vụ án ma túy, công an đã phá án gần 19.000 vụ với hơn 28.000 đối tượng phạm tội về ma túy đã bị bắt giữ.
Báo Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam mới đây đăng một bài viết chỉ trích dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Alan Lowenthal, đại diện bang California. Bài báo có nhan đề "Không vì lá phiếu của cử tri mà du khống xuyên tạc". Tác giả bài báo cho rằng dân biểu Lowenthal và các nhà lập pháp Mỹ khác như bà Loretta Sanchez và ông Frank Wolf đã tạo điều kiện để một số người du khống xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Trước đó, các dân biểu Mỹ trong Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos thuộc Hạ viện Mỹ nhân dịp Ngày Quốc tế Nhân quyền đã tổ chức một cuộc hội thảo với chủ đề Nhân quyền ghi nhận hiện tại và hướng tới tương lai để thảo luận về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Trong cuộc hội thảo này, có nhiều ý kiến chỉ trích luật tôn giáo tín ngưỡng vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua. Tác giả miêu tả dân biểu Alan Lowenthal là người không có thiện chí với Việt Nam và chỉ trích dân biểu Lowenthal đã đón tiếp thân mật blogger điếu cày Nguyễn Giang Hải khi blogger bất đồng chính kiến này tới Mỹ. Bài báo nói điều khôi hài nhất là vào tháng 12 năm 2015, dân biểu Lowenthal và 4 nghị sĩ Mỹ khác đã gửi thư cho Ngoại trưởng John Kerry kêu gọi xem xét khả năng tái định cư các cựu quân nhân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa còn sót lại tại Việt Nam. Theo báo Nhân dân, dân biểu Alan Lowenthal luôn ve vãn người Mỹ gốc Việt vì ông muốn thành phần cử tri này bỏ phiếu cho ông và những người như ông. Còn Linh Mục Lê Ngọc Thanh thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, người lâu nay vẫn gắn bó với các hoạt động tri ân các cựu quân nhân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, nhận định với VOA Việt ngữ về những chỉ trích đối với dự luật tái định cư do dân biểu Alan Lowenthal và các đồng viện tiến cử như sau.
Thực ra cái chỉ trích của Hà Nội nó là một cái hoạt động nó mang tính tự động. Nhưng khi nào họ thấy rằng là một cái việc nào của nước ngoài làm mà khiến cho cái thể chế chính trị của họ bị lên án, thì họ tức khắc họ sẽ phản ứng lên tiếng và họ bằng mọi cách để vu khống. Thật ra cái vấn đề chính yếu tại Việt Nam đối với anh em thương phế binh như chúng tôi đã trình bày trong những ngày qua, chính yếu là họ không thi hành đúng cái chính sách hậu chiến cho những người thương phế binh này. Đáng ra họ phải được hưởng những cái chính sách hậu chiến tối thiểu. Bởi vì hiện nay họ không làm thì người ta làm, tại sao họ lại lên án?
Việt Nam bên dựt thành tích nhân quyền của mình, nhất là trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho các hộ gia đình và đưa hàng triệu người dân vào tầng lớp trung lưu.